Con đã đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm. Trong kinh ngài A Nan đã gạn hỏi Đức Thế Tôn: tâm nằm ở chỗ nào? Đức Thế Tôn đã giảng cho ngài A Nan: tâm nằm ở chỗ nào? Con người do vô minh mà không thấy được bản chất của cuộc sống. Vì vậy, trong cuộc sống, mỗi khi buồn đau, mọi người đều cảm thấy khổ tâm. Con kính mong Thầy giảng giải cho các Phật tử như con và đại chúng được nghe tâm nằm ở chỗ nào ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy ạ. Tâm nằm ở chỗ nào? Theo các Phật tử, tâm nằm ở chỗ nào? Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dạy Tôn giả A Nan rồi. A Nan bạch Phật, vấn Phật về cái tâm. Đức Phật hỏi lại. A Nan lúc thì bảo là tâm ở con mắt. Tâm ở nơi con mắt. Vì sao? Vì con mắt nó thấy các hình tướng xanh, vàng, đỏ, trắng, tốt, xấu, giữa hình nam, hình nữ, vân vân, người đẹp, người xấu, vân vân chẳng hạn. Đó. Thế Đức Phật bảo A Nan, nếu mà tâm ở nơi con mắt, thì tại sao vướng cái bức tường kia không nhìn thấy cái gì? Mà tâm mà làm chủ tất cả vạn pháp mà. Tâm làm chủ tất cả vạn pháp mà. Đấy. Vậy là ý đứng đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo mà. Đấy. Vậy nếu mà nơi con mắt thì tại sao có vướng một cái vật ngăn, vật che trước mắt đó? Vướng cái bức tường thôi, không nhìn thấy gì nữa cả. A Nan suy nghĩ chút xíu lại bảo là bạch Đức Thế Tôn, vậy thì theo con tâm ở nơi gì? Ở nơi nhĩ căn, tức là ở nơi cái tai. Tức là gì? Vướng bức tường, bên ngoài nói, bên trong con vẫn nghe thấy. Có thể tâm trụ ở nơi nhĩ căn, tức là ở nơi căn tai, nơi cái tai. Đức Thế Tôn bảo vậy thì ở xa trăm dặm, ngàn dặm, không nghe thấy tiếng người nói, không nghe thấy tiếng chim hót, không nghe thấy tiếng thú kêu, vân vân, các loại âm thanh ở xa ngoài tầm tai thường mình nghe, không nghe thấy thì tâm nó ở đâu, vân vân, nhiều lắm. Các vị về có thể đọc kinh Hoa Nghiêm. Ở đây thời gian không có nhiều cho Thầy không kể hết ra được. Và hai thầy trò Đức Phật và A Nan, người hỏi người đáp, quay qua quay lại với nhau, thì cuối cùng chúng ta thấy tất cả những cái tâm mà Tôn giả A Nan đưa ra đều chật lẫn hết. Con mắt cũng sai, cái tai cũng sai, rồi tâm ở trong gì, ở trong tim mình này cũng sai. Đấy là tâm ở trong tim, mà cái đây là trong Trung Phong Tam Thể niệm gọi là nhục đoàn tâm. Tức là cái quả tim do cha mẹ sinh ra, mà cái quả tim đấy thì nó có nhiệm vụ là đập và co bóp đưa máu đi khắp cơ thể nuôi cái tấm thân của chúng ta. Nếu mà cái đó là tâm, đó là sự hiểu biết là do cái tâm là cái tim, là quả tim, nhục đoàn tâm tức là quả tim. Thế thì khi chúng ta chết đi, quả tim đó thì nó cũng diệt đi theo. Vậy thì tâm mà Đức Phật nói có sinh diệt hay sao? Vân vân. Cho nên, xin thưa các quý vị, bài pháp thoại ngày hôm nay, câu hỏi đầu tiên, có một Phật tử hỏi về biện tâm. Pháp biện tâm ở trong kinh Lăng Nghiêm. Bài hỏi về giáo lý, nhưng mà giáo lý ở đây rất là sâu. Giáo lý ở đây, xin thưa các quý vị, Nếu mà sơ tâm mà học đạo mà hỏi câu này hay là nghe cái này thì cũng như là nước đổ lá khoai, như việc nghe sấm mà thôi. Vì thực tế học và tu theo giáo lý của kinh Lăng Nghiêm đạt được đến cái cảnh giới vấn tâm này thì chúng ta phải có một cái thời gian tu tập khá là sâu ở trong giáo lý của Đức Phật, am hiểu khá sâu về giáo lý Tam Tạng, kinh Luật Luận của nhà Phật chúng ta. Và đặc biệt là chúng ta phải có thực hành, tức là phải tu đó, thì mới có thể cảm nhận được. Còn nếu mà chỉ nghe giảng không á, vui á, nghe thì vui đó, con nghe thì sướng cái tai đó, nhưng mà rốt cuộc thì chúng ta cũng chẳng được cái gì cả. Giống như cưỡi ngựa xem hoa, còn hơn cả cưỡi ngựa xem hoa nữa cơ. Cho nên chính vì vậy mà câu hỏi này thầy xin không được giảng sâu và giảng rộng ở trong hội chúng này. Hội chúng này chiếm đến đại đa số là những Phật tử sơ tâm học đạo. Nếu nói để cho những người hiểu biết sâu mà nghe được thì những người đại đa số những người sơ tâm học đạo chẳng hiểu cái gì cả. Còn mà nói cho những người mà sơ tâm học đạo mà hiểu được chút chút thì cái người đưa câu hỏi này họ hiểu sâu rồi họ lại nghe là chán. Và là trình độ của ông thầy Khai Nguyên như là trình độ vỡ lòng, trình độ mẫu giáo trong Phật Pháp thôi. Xin thưa các quý vị, ngày xưa chúng tôi cũng 5-6 năm nghiên cứu và tu tập về Thiền Tông. Cũng đã nghiên cứu và tu tập theo các công án của các vị thiền sư. Gần như tất cả các quyển sách công án về thiền, về tổ sư về thiền của các hòa thượng, các pháp sư, các dịch giả dịch sang tiếng Việt Nam, từ thiền sư Ấn Độ, thiền sư Trung Hoa, thiền sư Nhật Bản, thiền sư các vị đại sư Tây Tạng, sách gì có dịch liên quan đến thiền mà có dịch ra tiếng Việt, có bán ở các cửa hàng sách ở khu vực quán xứ, thì trong tủ sách thầy không thiếu quyển nào. Thậm chí có nhiều quyển sách mà không được bán lưu thông rộng rãi, tức là không có in, không có giấy phép, vì liên quan đến một số các vị thiền sư ở nước ngoài. 20-30 năm trước chúng ta biết in ấn kinh sách Phật giáo không phải là sách gì cũng được in đâu. Kể cả bây giờ thì cũng thế, nhưng bây giờ đỡ hơn rồi. Bây giờ thì cấp phép nó dễ hơn. Ngày xưa cấp phép để cho một quyển sách Phật giáo dịch ra tiếng Việt là được cấp phép, thẩm định lên, thẩm định xuống, không đơn giản tí nào. Nên bây giờ thì nhiều nhà xuất bản họ cũng thoáng hơn rồi. Vì bây giờ cái tình hình chính trị, đối nội, đối ngoại giao, thoa văn hóa giữa Việt Nam và quốc tế nó cũng thoáng hơn rồi. Cho nên là cái việc cấp phép kinh sách hay là giáo lý của các tông phái Phật giáo trên thế giới ở Việt Nam chúng ta cũng dễ hơn. Thời đấy thì khó hơn. Tuy nhiên cũng không dưới 200-300 đầu sách về các nói về thiền cũng đều có trong tủ sách của chúng tôi. Và gần như cái quyển sách nào về thiền cũng đọc ít nhất 1-2-3 lần. Vì ngày xưa yêu về thiền lắm. Mà còn muốn hiểu về tâm này là phải tu gì? Tu thiền để mới hiểu được. Nếu không tu thiền mà đọc Lăng Nghiêm, muốn hiểu về pháp biện tâm mà Phật và Tôn giả A Nan cũng như chư vị Bồ Tát Thánh Tăng ở trong kinh Lăng Nghiêm đó trình bày và diễn thuyết ở trong đó thì chúng ta chẳng khác gì là gãi ngứa ngoài giày cả. Cho nên thôi câu hỏi này nếu lúc nào đủ duyên Phật tử này có thể muốn hỏi về cái phương pháp tu này thì có thể tin tưởng thầy, có một lúc nào đủ duyên có thể thầy trò ngồi với nhau, ngồi biện tâm 3 ngày 3 đêm không ăn không uống cũng được. Còn nếu mà muốn hỏi sớm hơn thì các vị đi sang bên hệ phái thiền của Hòa Thượng Thanh Từ, gặp các quý Hòa Thượng, các quý Thượng Tọa, các ngài sẽ giảng giải cho các vị được ngay. Còn ở trong hội chúng này 80-90% là sơ tâm học đạo và tu gieo duyên và tu tịnh độ. Giảng về cái này sâu thì sợ các vị không hiểu, hoặc là hiểu nó không đến nơi đến chốn, lại mất niềm tin hay là dao động về cái pháp tu của mình thì không hay. Dạ, Phật tử này hoan hỷ. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, bố thí cho con được hỏi một câu ạ. Cháu nội con từ lúc sinh ra phát triển bình thường, là một cháu gái dễ thương xinh xắn. Nhưng đến năm cháu 13 tuổi, cháu có biểu hiện muốn chuyển giới, thích mặc đồ con trai và cắt tóc con trai. Bây giờ gia đình con phải làm thế nào để cho cháu trở lại bình thường ạ? Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Con là Phật tử đã tu tập ở chùa nhà mình 3 năm rồi ạ. Và con đã phát nguyện đọc kinh Địa Tạng và đã ăn chay trường ạ. Nhưng cháu gái con ở với bố mẹ cháu ở Hà Nội, không ở cùng con. Vậy con phát nguyện đọc kinh như vậy thì có hồi hướng và tác dụng cho cháu của con không ạ? Con xin cảm ơn thầy rất nhiều, và con kính chúc thầy luôn luôn mạnh khỏe, thân khỏe, tâm an ạ. A Di Đà Phật. Con xin giấu tên ạ. Xin thưa các quý vị, cái việc này không phải là bây giờ nó mới có, mà trên 2.600 năm trước, khi Đức Phật còn tại thế, đã có xuất hiện rồi. Tất nhiên, thời xưa thì nó ít hơn. Thời nay, qua cái sự tiếp xúc, phim ảnh, rồi báo chí vân vân, mạng xã hội, rồi nó đua đòi với nhau, cái này nó nhiều hơn. Còn thời xưa thì cái này nó ít hơn. Ở trong kinh Phật á, ở trong kinh Phật thì trong giới luật của Đức Phật, trong kinh Phật, Đức Phật những cái người mà như thế này Đức Phật gọi là gì? Gọi là huỳnh môn. Huỳnh môn tức là hai căn, người lúc thì làm nam, lúc thì làm nữ, lúc thì thích làm nam, lúc thì thích làm nữ, vân vân. Ở xã hội bây giờ người ta gọi là gì? Gọi cái này là chuyển giới, thích chuyển giới. Hoặc là người ta gọi là, nói nôm na thì nhẹ nhàng người ta hay nói là ái nam ái nữ, hay gọi là gì? Gọi là cái người xưa các thầy đi học người ta hay gọi cái này một cái từ cho người ta ấy gọi là hi-fi. Nó có nhiều từ gọi lắm, vân vân. Xin thưa các quý vị, có những người nó do cái nội tiết tố ở trong cơ thể của họ, do cái cấu trúc, do cái tế bào cấu trúc nội tiết tố trong cơ thể của họ, hormone trong cơ thể của họ nó sản sinh ra, và nó tự nhiên nó thay đổi cái tí nết của con người. Thế này là nó do gì? Do cái cấu trúc, cái nội tiết tố, cái hormone ở trong cơ thể của họ nó sinh ra thì tự nhiên người ta thay đổi cái đó. Cái đó thì chúng ta không thể dùng cái gì để can thiệp được bằng tâm linh các quý vị. Các quý vị có tụng kinh cả nghìn năm để hồi hướng cũng không được, vì thời Đức Phật nó đã có rồi. Đến thời Đức Phật còn có rồi, có những người đến xin để Đức Phật xuất gia. Lúc đầu là ngài cũng cho xuất gia. Nhưng sau này thì cái thành phần đó xuất gia ấy thì lúc thì họ thích ở với nam, tức là với chữ tăng đó, Nhưng có lúc họ lại gì? Họ thấy sang ở bên chư ni. Thế thì khi đó thì dân chúng bên ngoài họ biết thì họ cơ hiềm. Họ bảo tại sao đệ tử của Đức Phật là tăng ni là ở chung lẫn lộn với nhau như thế, vân vân. Thế đến khi thì hỏi ra thì mới biết là đấy, lúc nào làm gì? Cũng có lúc vị đó thì huỳnh môn mà, tức là nhị căn, đó là bên thân nam thì họ lại sang bên tăng, ni thì họ nữ là sang bên ni. Thế bấy giờ thì thế gian họ cơ hiểm, cho nên từ đó Đức Phật đã cấm không cho người chuyển giới, hai giới kia xuất ra ở trong thọ tỷ khiêu và tỷ khiêu ni giới, mà làm cư sĩ thôi. Đức Phật vẫn cho học đạo, vẫn cho tu tập và vẫn có cơ hội giải thoát bình thường, nhưng mà làm cư sĩ ở tại gia thôi. Và cho đến nay thì đúng là ở trong giáo lý của Đức Phật khi mà thọ giới vẫn có cái già nạn, vẫn hỏi cái đó. Nếu có phải là nam tử trượng phu 100% không? Hoặc có phải là nữ nhân trượng phu 100% không? Nếu mà làm nam thì phải rõ là nam, nữ phải rõ là nữ mới cho xuất gia thọ giới tỷ khiêu và tỷ khiêu ni. Đấy, cho đến bây giờ hơn 2.500 năm nay thì giới luật của Đức Phật vẫn như vậy. Còn làm cư sĩ tại gia thì Đức Phật không cấm, vẫn hoan hỷ và sách tiến cho họ tu tập bình thường như các cư sĩ, các Phật tử khác. Cho nên xin thưa các quý vị, cái này Phật tử này hỏi làm thế nào để hồi hướng cho đứa cháu nó thay đổi được cái tâm tính vân vân, khó lắm các quý vị. Cái này nó không phải vấn đề tâm linh, mà nó vấn đề ở trong gì? Cái nội tiết tố, hóc môn trong cơ thể nó sản sinh ra và tự nhiên người ta phát triển theo không chỉ về tâm tính đâu, mà thậm chí còn cả về cái thân thể của họ. Đó, cho nên cái này thì cái nhân duyên và cái nghiệp của cá nhân, của mỗi con người chúng ta, không ai giống ai. Đấy, tốt nhất là bây giờ thì nhiều quốc gia trên thế giới họ cũng đồng ý cái vấn đề chuyển giới, đặc biệt là những quốc gia như là Thái Lan và một số quốc gia châu Âu, họ bình đẳng giới. Những người mà đang làm nam mà họ muốn chuyển thành giới nữ đó thì đất nước họ cũng đồng ý. Thậm chí là pháp luật ở Thái Lan là pháp luật đồng ý nữa. Thậm chí người chuyển giới Thái Lan còn cũng phải đi bộ đội như những người khác. Ở Việt Nam chúng ta hình như không thì phải. Việt Nam hình như chưa cho chuyển giới đi bộ đội. Vì thời này thời bình cho nên cũng chưa thiếu người. chưa gọi người, nhưng ở Thái Lan là họ coi cái chuyển giới là chuyện bình thường. Cho nên thậm chí họ còn có cả cuộc thi hoa hậu chuyển giới cơ mà. Đấy, họ có cả cuộc thi hoa hậu chuyển giới. Chính vì vậy mà bây giờ sống ở cái thế kỷ 21 này rồi, chúng ta cũng không nên quá nặng nề vào cái việc riêng tư cá nhân của từng con người như vậy. Miễn làm sao đó họ đối với ông bà, cha mẹ vẫn hiếu thảo, vẫn làm ăn bình thường, không ăn trộm ăn cắp gì của ai, không gian dối lừa lọc của ai, không đem đến phiền não đau khổ cho ai. Ngoài bố mẹ với người thân thì đương nhiên là thấy con cái mình thay đổi như thế, con cháu thay đổi là cũng buồn rồi. Nhưng mà xin thưa các quý vị, cái này nó ngoài tầm kiểm soát của chính bản thân của những con người đó. Ngày xưa chúng tôi đi học, chúng tôi cũng gặp khá nhiều những cái trường hợp nó kiểu như thế. Đặc biệt là sinh viên, học sinh bây giờ đi học bây giờ. Có những thành phần nó không phải đâu mà do gì, đua đòi nhau thôi. Thấy nhau như thế cứ thích chơi với nhau, dần dần đua đòi nhau từ cái chỗ lời ăn tiếng nói cho đến cử chỉ hành động. Dần dần nó quen đi. Thế là thích sống cái kiểu đấy. Hình như bây giờ xã hội bây giờ cái đấy nó là một cái kiểu mốt của giới trẻ hay sao ấy. Nó thích như thế cơ. Con trai thì là muốn làm con gái thì muốn làm con trai. Nó đấy là có một cái bộ phận. Tất nhiên không phải tất cả là bộ phận, một bộ phận. Nhưng bây giờ giới trẻ khá nhiều. Thì thôi, người làm ông bà cha mẹ, chúng ta cũng dùng những cái lời lẽ mềm dẻo, nhân từ mà dạy bảo, khuyên răn các con, các cháu thôi. Cũng không nên kỳ thị, không nên đối xử với con cháu mình như những cái kẻ đem lại cái nỗi ô nhục cho dòng họ, cho gia đình nhà mình mà tất cả đều phiền não, đều đau khổ vậy. Bây giờ cái đấy nó cũng bình thường rồi, thực sự nó cũng bình thường các quý vị. Kể cả ở trong chùa bây giờ các quý thầy thấy cái thành phần đấy cũng khá nhiều rồi. Nói thật đấy, nói thật luôn, rất thật luôn. Còn ở ngoài xã hội thì giới trẻ bây giờ, học sinh, sinh viên thì nhiều lắm. Các cụ bây giờ chúng ta thấy khoảng độ tầm 6-70 tuổi trở lên, chúng ta thấy thì đúng là thấy giới trẻ bây giờ tại sao nó khác thế. Ngày xưa cả làng cả xã mình không có một trường hợp nào như thế, ít lắm. Có khi hàng trăm năm mới có một hai trường hợp xuất hiện ở trong địa phương mình. Cái trường hợp đấy là họ gì? Do cơ thể của họ có những cái cấu trúc đặc biệt về ở trên thân thể của họ, cũng như là trong cái tâm sinh lý vân vân của họ, ít, rất ít. Nhưng bây giờ chúng ta thấy trong làng trong xã đi ra đường là nhan nhản rồi. Vì sao? Nó học hỏi nhau, nó đòi hỏi nhau, nó học hỏi nhau, nó thích sống cái kiểu như thế. Đấy, thì thôi cái trường hợp đấy mà chúng ta khuyên răn bảo ban mà các con các cháu nó thay đổi được thì tốt, mà không thay đổi được thôi mình cũng tùy duyên đi. Cuộc sống bây giờ nếu mà mình cố chấp vào một cái gì đó thì mình là người đau khổ trước. Có khi nó là còn, mình nói nó nhiều quá nó còn trêu ngươi cho mình khổ nữa cơ. Đấy. Thì đến với cuộc đời này thì bây giờ thì nó cái cha con, mẹ con, ông bà, cháu chắt, gia đình nó cũng là cái nhân duyên với nhau. Chưa biết đến Phật Pháp thì mình còn lo toan này nọ quá nhiều cho cái cuộc sống đời này, đời sau làm sao cho nó vun vén này nọ kia, cho nó bền lâu gốc rễ. Nhưng bây giờ hiểu được Phật Pháp rồi, thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ âm vô ngã rồi. Có cái gì thật là của ta đâu. Ta đến với thế giới này nó là cái nhân duyên. Hợp thì có mặt thì sinh ra. Đó. Hết duyên thì ly thì tán. Mà cái kết cục cuối cùng đó là gì? Hít vào không thở ra nữa thì còn cái gì là của ta đâu. Nhà cũng chẳng phải là của ta. Vợ chồng con cái cháu chắt cũng chẳng phải là của ta. Tiền tài của cải, danh văn lợi dưỡng chức tước vân vân cũng chẳng phải là của ta. Chỉ có cái nghiệp là đi theo ta mà thôi. Cho nên hiểu lời Phật dạy rồi thì nay thôi mình cứ ráng lo tu. Tu cho bản thân mình đã. Bản thân mình tu tốt đã. Sửa đổi tốt cái tâm tính của mình đã. Sau đó có thể khuyến hóa, bảo ban được người thân và được bạn bè, được người nào cùng thay đổi và cùng tu tập được nữa thì tốt. Bằng không mình cứ nhẹ nhàng lẳng lặng để mình tu. Đấy. Còn việc tất nhiên ở ngoài xã hội chúng ta cũng muốn cho con, cho cháu, cho tất cả mọi người cùng tốt. Nhưng mà chúng ta nói hết mức, hết nước, hết cái rồi mà họ không thay đổi. Thì thôi tội gì chúng ta phải đi ưu phiền khổ não vào cái chuyện đó quá làm gì. Tại sao không dành cái thời gian để mà A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật để cho tâm mình nó tĩnh. Khi xả bỏ báo thân, cố gắng kiếm lên một cái tâm vé gọi là đới nghiệp vãng sinh. Chẳng phải là hoan hỷ, chẳng phải là vui mừng, chẳng phải là sung sướng gấp bội phần hay sao? A-di-đà-phật. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con pháp danh là Liên Xuân, 65 tuổi, ở thành phố Hồ Chí Minh. Con nay được ra chùa lần thứ 3, đã được dự các pháp hội và thường xuyên nghe các bài giảng của thầy. Con xin thầy bố thí cho con xin một chút thời gian ạ. Tháng 11 năm 2014, con cùng bố đẻ và cô ruột về quê để tìm phần mộ con gọi là ông nội. Trong lúc Quốc ở ruộng đã cắt lúa rồi, Quốc sâu khoảng 2 đến 3 gang tay, tức là khoảng 5-60 cm. Con thấy lát Quốc đó cứng hơn những lát Quốc trước. Con cúi người nhìn xuống thì thấy một con vật màu trắng to bằng ngón tay, có 2 cái càng và cái đuôi, giống như con bọ cạp đang bò ở cái lưỡi Quốc, rồi bò lên cái cán Quốc rất nhanh, thoáng cái không nhìn thấy nữa thì con bị bất tỉnh. Được gia đình đưa lên bờ ngồi, từ đó cho đến nay con thường xuyên bị bệnh khó hiểu, như có ai sơ ý để hai con để hai cái dép chồng một chút lên nhau, hoặc có chiếc bị úp xuống hay để xe trước cửa, thì con bị đau ở đầu như có tảng đá to đè rất nặng và khó thở. Nói thì như người bị thiếu hơi. Những lúc như vậy, con thường niệm những bài chú mà thầy đã chỉ dạy, nhưng chỉ được ít chút thôi. Khi nào các thứ đó để ra nổi khác thì hết đau. Thầy cứ đọc nguyên văn đã. Những sự việc như thế thường xuyên xảy ra ở nhà bố mẹ và các em con đang ở. Cách nhà khoảng 500-600 mét. Quá khổ thầy ạ. Con xin thầy cứu con, giúp đỡ gia đình con, sự bất hòa đã nhiều năm. Con xin tri ân công đức của thầy, chúc thầy thật nhiều sức khỏe, luôn là cây cao bóng cả để chúng con nương nhờ ạ. Phần này con xin thầy không đọc ạ. Mấy phần đây là phần cúng dường tượng, không đọc. Qua câu hỏi, đúng hơn là cái bức tâm sư tự sự, tâm thư tự sự của một Phật tử tận trong thành phố Hồ Chí Minh. Qua câu hỏi cái tâm sự thì các Phật tử cũng đã nghe được cả rồi. Thì ở đây thầy hướng dẫn vào luôn. Cái trường hợp này thì ngay tí nữa nghe xong câu hỏi đi ra phải lên trên Tam Bảo nhờ các sư viết cho một cái bài vị cầu siêu cho cái oan gia trái chủ này. Cái bạch với các sư với các Phật tử trên đó viết cho bảo sư phụ đặt cho các pháp danh là Diệu Âm Cư Sĩ. Viết cái bài vị đặt Diệu Âm Cư Sĩ để trong pháp hội này cũng siêu độ cho họ. Cái việc thứ nhất. Cái việc thứ hai, trong ngày nay ngày mai Phật tử ở lễ thì cũng nhất tâm để mà hướng tâm để mà sám hối và hồi hướng công đức cầu siêu cho họ. Và việc thứ ba, Phật tử này về chịu khó chỉ chú đại bi cho thật nhiều, và đặc biệt là thực hành cái pháp vẩy tay dịch cân kinh ngày mấy thời vào để cho nó lấy lại cái năng lượng, lấy lại cái sinh khí, huyết mạch ở trong cơ thể nó lưu thông cho nó tốt lên, cái ăn uống ngủ nghỉ nó tốt lên thì bệnh tật nó cũng sẽ giảm đi mà sẽ tiêu trừ thôi. Và cái phần đặc biệt đó là Phật tử này cũng như các Phật tử mà hay bị về tâm linh ấy, hay bị các vong ấy, hay ốp vào thân mình để làm cho mình không tự chủ được ạ. Gọi là những người bị căn số, bị căn quả, vân vân. Nói theo nhà Thánh bên Đồng Bóng, hoặc là những người bị căn quả hay là căn số. hay bị quỷ thần hay linh quỷ hay là các vong hay ốp vào thân thể đó, làm mình mất tự chủ á, thì các vị nhớ nhà Phật chúng ta ngày xưa thầy mới xuất gia được cụ tổ chùa Hương cố Giác Linh Hòa Thượng Thượng Viên Hạ Thành, cụ dạy cho các sư cũng như các Phật tử, những người mà hay bị bệnh đường âm thì nên học Đại Bi Thập Chú, trì cho thật lầu, thật thuộc, thật nhuần nhuyễn mà. Chứ trì mà còn phải nhìn sách mới trì được thì chưa phải là thuộc đâu. Mà thuộc rồi, bỏ sách rồi nhưng mà trì nó phải nhanh. Mỗi cái khi trì chú Đại Bi á, chúng ta phải trì khi mà thuộc và lầu và thông á, thì chúng ta trì nó phải có cái uy, có cái lực. Đó. Ví dụ như là chỉ theo cái giọng của miền Bắc chúng ta chỉ nè. Thì đô thiên nhân mong đại bi tâm la ni nam mô ra na ra 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 nam mô di đà bồ đề tu ra ra bồ đề ta ra ra ma ta ra ra ma ca lô ni ca ra ta ra 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 nam mô ta ca lê đoai mong li da bồ lô ca đề ta ra lăng đà ba nam mô ra ra ca di li ma ba na sa mi ta ba ta đô ta bang. Đấy. Chỉ khi mà chỉ đấy gọi là chỉ nhá. Còn như mình là thiên thu thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô hát ra đát na đá ra dạ ra nam mô a di đà, đó gọi là tụng chú đại bi. Nhớ nhé, đấy gọi là tụng chú đại bi. Khi chúng ta tay chuông tay mõ như thế gọi là tụng chú đại bi. Còn chúng ta đọc nam mô hát ra đát na đá ra dạ ra nam mô a di đà, như đấy là gì? Đọc chú nha, đấy là đọc chú. Chưa thuộc chúng ta phải nhìn sách đọc, khá hơn một chút rồi vẫn nhìn sách nó lầu đi rồi, nhưng thiên thủ thiện nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô hát ra đát na đá ra dạ ra nam mô a di đà, đấy vừa tay bên này đánh mõ vừa bên này như thế gọi là gì? Gọi là tụng chú. Mình phải đạt đến cái cảnh giới gọi là gì? Trì chú. Đấy, đọc, tụng và trì. Trì tức là gì? Chú và tâm nó phải gì? Nó phải là một. Tâm thì với chú nó là một, cho nên chúng ta đọc. Đấy, như lúc đầu thầy đọc ấy. Như lúc đầu thầy trì đó. Và kết gì? Kết ấn kim cang quyền. Ấn kim cang quyền là sao? Đây, tay như thế này. Cho ngón tay cái vào trong lòng bàn tay này và nắm lại. Đó, kiểu như nắm đấm á. Bình thường nắm đấm họ đánh nhau thì cái ngón tay cái họ để ra ngoài. Nhưng ấn kim cang quyền á, thì ngón tay cái cho vào trong lòng bàn tay, nắm lại. Để trước ngực. Như thế này, cả hai tay. Cả tay trên tay dưới để trước ngực, chúng ta trì. Và khi trì như thế là chúng ta gì? Tâm không được tán loạn, mà tâm chúng ta và chú là một. Tâm với chú là một, cho nên chúng ta mới trì được nhanh như thế. Và chúng ta quán tưởng từ nơi đan điền. Đan điền là sao? Đan điền là từ dưới. Cái rốn chúng ta ba ngón tay đặt ngang xuống thế này, tức là xuống khoảng độ tầm 3 đến 5 phân. Chúng ta quán, cứ nói chung là khu vực nơi rốn của mình. Chúng ta quán nơi đó cái hơi ấm, nó từ nơi đó mà nó lan tỏa khắp cơ thể của chúng ta. Dần dần á. Và chúng ta thì quán làm sao đó mà từ cái hơi ấm á, từ nơi cơ thể chúng ta nó phát ra toàn bộ châu thân, tới khắp thân thể đó. Thì chúng lại quán ra một cái lần nữa. Các vị ngày xưa xem phim Tây Du Ký đến cái tập mà Bạch Cô Tinh chưa? Mấy thầy trò Đường Tăng đi Bạch Cô Tinh nó ấy đó, nó muốn đến bắt sư phụ đó và Tôn Ngộ Không đi lấy thức ăn và xin nước thức ăn đó, và bảo sư phụ về bắt giới và Sa Tăng ở đứng vào một chỗ và Tôn Ngộ Không thì dùng cây gậy gậy như ý đó đi vẽ quanh một vòng này. Và khi bảo sư phụ với chư Bát Giới và Sa Tăng là không được ra khỏi vòng, ở trong vòng thì an toàn. Thế chúng ta thấy đi một vòng như thế thì bình thường thì chẳng thấy cái gì cả, nhưng mà khi mà yêu tinh thì bảy cố tinh đi vào muốn lừa, muốn bắt sư phụ thì vì cái vòng thì nó phát sáng lên và nó đẩy bật yêu tinh, đẩy bật bạch cố tinh ra. Đấy, thầy lấy một cái đó để ví dụ chúng ta dễ hiểu. Thì khi chúng ta trì chú mà đạt được cái phần ở cái mức cao, tâm chú và thân chúng ta, thân thì là kết ấn kim cang quyền rồi, tâm thì là gì, nhất tâm không tán loạn rồi, còn miệng thì trì tụng chân ngôn, tức là thần chú rồi. Đấy là đạt được cái cảnh giới gọi là tam mật tương ưng. Tam mật tương ưng hay là tam mật gia trì đó, thì khi đó chúng ta quán thân thể chúng ta này tự nhiên đó, nó cứ phát sáng ra, đẩy hết tất cả cái âm khí trong cơ thể chúng ta ra, và từ đó thì giống như mình chữa lành vết thương, làm cho thì ma quỷ sau này không thể nào mà xâm nhập được vào cơ thể chúng ta nữa. Mình nói nôm na như là cái lưới bảo vệ, cái quang minh, cái công đức như là cái lưới bảo vệ cho tâm thân của chúng ta, khiến cho quỷ thần quỷ mị không thể tự do tự tại gá vào thân chúng ta, mượn thân xác của chúng ta để nói này nói nọ, phán này phán kia, vân vân đó. Kể cả những người mà căn cao số nặng và trình đồng mở phủ đó, mà không muốn làm thầy đồng nữa, muốn làm người bình thường, thì cái đầu tiên là quy tam bảo đã, để làm cái nền tảng đã, sau đó thì nhất tâm tu hành như thế. Nhưng đối với nhà thánh không được quay lưng, không được phỉ báng, không được coi thường, vì nhà thánh đều là những vị có công với đất nước, nhưng mà anh hùng dân tộc, chư thiên long bát bộ cũng là thánh mà. Cho nên chúng ta thì chúng ta hoan hỷ, chúng ta vẫn kính các ngài, thậm chí vẫn đến đền, đến miếu, đến phủ, đến điện thờ để thắp hương đối trước lễ kính xá chào, hoặc là cúi lạy hẳn hoi bình thường. Nhưng chúng ta không muốn ra trình đồng mở phủ nữa, không muốn đi sâu vào con đường đó nữa, vì một cái lý do nào đó, hoặc kinh tế, hoặc thời gian không có, hoặc là muốn làm một con người bình thường để tu tập theo Phật Pháp. Vì Thánh Mẫu cũng tu tập theo Phật Pháp mà, Đức Thánh Trần cũng tu theo Phật Pháp mà, Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng tu theo Phật Pháp mà. Cho nên kinh Địa Tạng chúng ta thấy là Ngọc Hoàng Thượng Đế thỉnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lên cung trời Đao Lợi và thuyết kinh Địa Tạng trên đó mà. Đấy, cho nên khi chúng ta nhất tâm chúng ta thì muốn tu theo Phật, thì chúng ta cũng không được quay lại bài xích rồi nói xấu nhà thánh là thế này thế nọ thế kia, như thế là chúng ta không được. Nếu chúng ta muốn là một con người bình thường, trước đây căn cao số nặng, chưa gặp Phật Pháp, đi trình đồng mở phủ, thời gian bây giờ không có, hoặc chúng ta giác ngộ Phật Pháp rồi muốn tu tập theo con đường của Đức Phật đã đi, đã dạy, thì chúng ta có thể đầu tiên là quy tam bảo đã làm nền tảng, sau đó thì chúng ta tu tập dần dần. Đấy, quán tưởng như thế để cho thân thể của mình nó được, mình nói nôm na là những cái vết sẹo, những cái vết thương, những cái điểm yếu nhất của cơ thể mình nó được lành lặn trở lại, nó được bình thường trở lại, thì không có quỷ thần nào có thể mượn cái thân xác của mình để làm cho chúng ta không được tự do nữa. Và các vị nên nhớ là thầy luôn nhắc đi nhắc lại là Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời, người có một câu nói rất là hay mà rất là đúng, rất là chuẩn, chuẩn không cần phải chỉnh một tí nào. Đó chính là gì? Không có gì quý hơn độc lập tự do. Chúng ta thấy nếu chúng ta tu tập hay là chúng ta làm ông thầy đồng, ông thầy cúng, mà cứ thỉnh thoảng lại phải gì? Có thể chúng ta không muốn, nhưng mà chúng ta vẫn bị một cái thế lực vô hình nào đó mượn thân xác của chúng ta để thế này nọ thế kia vân vân chẳng hạn. Như thế là chúng ta không được tự do rồi. Tất nhiên là người nhà Phật chúng ta thì hướng đến cái gì? Cái độc lập, tự do cả về thân thể, cả về tính mạng, cả về tâm thức của mình. Tất nhiên đấy là nói thầy nói với người hướng Phật, người tu theo Phật. Nhưng còn đôi khi cũng có nhiều người họ tu, họ muốn được gọi là thần giao cách cảm, giao thoa với thế giới thần linh, thánh linh, chư vị thần tiên, các vị quan lớn, các vị các cô, các cậu, vân vân gì đó, để người ta biết được chuyện quá khứ, hiện tại, vị lai, người này, người nọ, người kia, biết được các bài thuốc hay để người ta chữa bệnh, thậm chí hoặc là người ta có thể đọc câu chú vào chén nước, bát nước, có thể cứu được người bệnh, người ốm, vân vân, cứu được người điên, khủng loạn tâm, vân vân chẳng hạn. Thì đấy cũng là tâm nguyện của họ, thì cái này thì tùy duyên. Nhưng đối với nhà Phật chúng ta, Đức Phật cấm cái đấy. Phật không khuyến khích cái đó, thậm chí Phật cấm luôn. Tức là Phật cấm không cho dùng thần thông trong con đường tu tập và hoằng pháp và giáo hóa độ sinh. Cho nên các vị thấy mà ai mà cứ hỏi thầy về thần thông, hỏi về thầy xem cho một quẻ, thầy mắng cho xơi xơi ngay trước mặt luôn. Thậm chí có những vị mà người thân, gia đình, cán bộ cấp cao đến hỏi thì còn mắng cho luôn. Các sư thì biết gõ mõ tụng kinh thôi. Thầy chỉ biết gõ mõ tụng kinh thôi. Hỏi gì cái gì về vấn đề tu tập theo chính đạo Phật Pháp thì thầy còn trả lời, mà hỏi về cái chuyện bảo là đi xem cho một quẻ hay là xem vận hạn, là tướng số thế này nọ kia, thầy thường là ăn mắng ngay, phủ đầu ngay. Cho nên xin thưa các quý vị, nhà Phật chúng ta thì hướng về cái vấn đề là gì? Giống như cụ Chủ tịch Hồ Chí Minh, cụ nói là không có gì quý hơn độc lập tự do. Đấy, nhà Phật chúng ta thì gọi là hướng đến cái giải thoát. Mà giải thoát là phải giải thoát tất cả mọi cái, thân tâm đều phải giải thoát. Đó. Cho nên, cái trường hợp Phật tử này thì khuyên là về nên học tụng học, rồi tiến tới học trì Đại Bi Thập Chú. Và đặc biệt là nên chỉ chú chuẩn đề. Chú chuẩn đề của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Chú Đại Bi Thập Chú thì vẫn là chỉ rồi, nhưng mà chú chuẩn đề thì phải chỉ nhiều. Chỉ cho nhiều vào những người mà cái tâm, cái thân, cái tâm hay thường hay bị thế giới tâm linh tác động. Thì cái chú chuẩn đề, mỗi khi chú chuẩn đề nó ngắn, cho nên mỗi khi là chúng ta đang đi đường, nghe người nó ớn ớn lạnh làm sao rùng mình, mà cái là chúng ta thì chỉ luôn được rồi. Mà đến khi đó chúng ta thì không cần phải kết ấn cũng được. Vì đang đi đường, đang lái xe làm sao mà bỏ hai tay, đang lái xe máy, đang lái xe đạp bỏ hai tay ra kết ấn kim cang quyền là sao được. Nhưng khi đó chúng ta có thể gì, đọc thầm chú ở trong tâm và quán tưởng, quen rồi thì chúng ta quán tưởng là từ nơi đan điền chúng ta phát ra những cái khí lành, cái hơi ấm nó toát khắp châu thân, khiến cho gì, cho âm khí, tức là khí lạnh đó, nó không thể xâm nhập được vào cơ thể chúng ta. Đồng nghĩa là gì, tất cả các huyệt đạo chúng ta khóa nó lại, không cửa chúng ta đi ra đi vào chúng ta đóng. Nói nôm na là giống như cái ngôi nhà có cửa, tất cả đầy đủ các cửa ra đóng vào khép, đi xa thì khóa lại. Đấy, hiểu chưa? Đấy, còn cơ thể nhà chúng ta mà thì như không có cửa, đi không đóng vào không khép, đi xa không khóa lại, để tơ hơ ra thì đương nhiên trộm nó, thì có khi nó không muốn trộm, nó thấy cái đồ của mình quý quý, nó không muốn trộm, nó cũng gì, nó cũng khởi cái tâm gì, khởi cái tâm tham lên. Đi qua những người mà yếu bóng yếu vía, mà thân thể nó nhạy cảm, đi qua khu vực nghĩa trang hay qua đền qua miếu, nhiều âm binh, nhiều quỷ thần vân vân chẳng hạn, thì thường đi qua những nơi như thế là hay cảm nhận và hay bị tác động, tức là mình nói nôm na hay bị vong nhập, hay bị quỷ thần nhập mượn thân vân vân. Thì trường hợp này nên tu như thế thì một thời gian sau thì nó sẽ hết thôi. Và nên tụng nhiều thêm cả Bát Nhã Tâm Kinh vào, nên tụng Bát Nhã Tâm Kinh nhiều nữa vào. Đấy, bình thường tụng kinh xong mình tụng có một biến Bát Nhã thôi, nhưng bây giờ mình tụng cho hẳn 21 biến hoặc 49 biến hoặc 108 biến Bát Nhã Tâm Kinh vào. Đấy, cứ đọc đi đọc lại thế, đọc đi đọc lại, nó cũng rất tốt cho cái vấn đề tâm sinh lý, tâm linh cũng như công đức của mình. Đó, thì trường hợp này thì khuyên như thế, cố gắng về mà tu, chỉ có mình phải tu mới được thôi. Chứ còn bất cứ người nào đó cũng không thể tác động được lâu đâu. Có thể đến thầy đưa cho bát nước hay là thầy xoa cái đầu cho một cái, có khi nó khỏi lúc đấy. Nhưng khỏi lúc đấy rồi về mấy hôm sau về thì nó lại đâu vào đấy nếu như không tu. Đó, cho nên quan trọng phải tu. Cũng giống như các vị đói và hôm nay đến đây đói thì cho một bữa ăn, ăn xong thì ngày mai nó lại đói mà. Thế ngày mai chúng ta vẫn phải ăn, phải làm thì mới có ăn. Đó, thì mình phải tu nó mới có công đức. Có công đức thì nó mới gì? Mới giải quyết được cái vấn đề tâm lý, tâm linh, linh quỷ ám nhập thân thể đó lâu dài các quý vị. Bằng không thì bất cứ cầu cúng hay là lễ bái như thế nào nó chỉ khỏi một thời gian thôi. Cho nên thầy thường khuyên các những người mà có cái điểm yếu về tâm sinh lý cũng như hay bị vong nhập đó là phải chịu khó tụng kinh niệm Phật, tu tập thì nó mới được lâu dài vậy. Phật tử nữa hỏi: Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch thầy, con lên tên là Phạm Thị Liên, pháp danh Tịnh Liên ở Thanh Hóa. Con đọc kinh Địa Tạng được gần 2 năm nhưng vẫn chưa hiểu được kiếp trong vẫn chưa hiểu được kiếp trước con mắc tội gì mà kiếp này con sinh vào cung quỷ. Con xin thầy cứu con hóa giải cung quỷ của con. Cung quỷ là thế nào? Chắc thường thấy ma quỷ à, hay thế nào sinh vào cung quỷ? Gia đình con có 2 bác trai chết khi còn trẻ bị mất mộ. Các con nhờ thầy làm hòm dâu gáo dừa xây mộ tượng trưng và một ngôi mộ bà cô chết trẻ không biết ngày cúng dỗ. Con xin thầy chỉ dạy cho con phải phụng thờ như thế nào để cho những hương linh trên được thỏa mãn, cho tâm con được an và con trai con khỏi bệnh ạ. Con xin tri ân công đức thầy. Cách thờ phụng tốt nhất cho người thân đã khuất, cách thờ phụng tri ân báo hiếu tốt nhất với người thân đã khuất, đó là tu tập làm sao để hồi hướng công đức cho họ được siêu thoát về cõi lành, cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, cõi thiên giới, cõi thiện giới, được hưởng phúc báo trường thọ vô lượng vô biên ở các cõi chư thiên hoặc là cõi Tây Phương Cực Lạc hoặc cõi Tịnh Độ mười phương của chư Phật. Đấy mới là cái cách gì? Cái cách gọi là thờ phụng tốt nhất đối với một hành giả, đối với một người học Phật ở chúng ta. Là một người đệ tử Phật dù xuất gia hay tại gia, nếu chúng ta còn bám chấp vào cái việc thờ phụng mong cho gia tiên cửu huyền thất tổ người thân chúng ta đã khuất được sống khôn thác thiêng để bênh hộ độ trì cho con cho cháu lâu dài mãi mãi về sau, thì đó không phải là chúng ta đang tu và đang hành đúng với bản ý của Phật. Đó chính là chúng ta đang vì cái bản ngã của mình, đang vì cái tôi của mình, đang vì cái tâm mong cầu riêng tư cho bản thân mình và gia đình mình, người thân của mình còn đang sống ở tại thế gian. Muốn cho các cụ, muốn cho người thân đã quá vãng ở mãi dưới cõi âm không được siêu thoát được để bênh hộ độ trì cho mình. Đấy là một cái tâm hết sức là sai lầm và hết sức là hẹp hòi, hết sức là sai với bản ý của Phật đối với người học Phật chúng ta vậy. Cho nên người mà học Phật chúng ta tri ân và báo ân, báo hiếu đúng nhất, tốt nhất, chuẩn nhất đó là gì? Thường cầu tam bảo gia hộ, phóng đại quang minh, thuyết diệu pháp âm, dùng đại thần lực để cứu độ, siêu độ cho chư vị chân linh, anh linh, vong linh, hương linh, lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ của chúng ta sớm được sinh về cõi lành. Nếu vị nào còn không may đang đọa trong ba đường ác đạo thì sớm được thoát khỏi ba đường ác đạo. Nếu vị nào còn đang ở trong đường linh giới quỷ thần thì sớm liễu ngộ Phật pháp, phát Bồ đề tâm, cầu sinh tịnh độ, hoặc sinh hoặc cầu sinh về các cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dù sinh cõi nào cũng gặp Phật pháp. Tu tập dần dần đều được giác ngộ, đều được giải thoát, sớm được thành Phật để phổ độ quần sinh, trong đó có cả chúng con, tức là có cả chúng ta đó. Đấy, người tu Phật của chúng ta tri ân và báo ân, thờ phụng tốt nhất đối với lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ thân bằng quyến thuộc đã qua vãng, không chỉ một đời, vài đời mà vô lượng kiếp về trước, chúng ta đều mong và đều phát nguyện, đều hướng tâm được chư Phật Bồ Tát, chư hiền thánh tăng phóng đại quang minh, thuyết vô lượng diệu pháp âm viên mãn để khai tâm, khai tính, giác ngộ cho các chân linh, anh linh, vong linh, hương linh, người thân của chúng ta liễu ngộ và tu tập và được giải thoát. Thì đấy mới là cái người thờ phụng đúng cách. Còn cái việc mà xây mộ to, mộ thật hay mộ giả, tất cả nó chỉ là gì? Chỉ là như là bãi bể nương dâu, như là phủ du, như là bóng mây trên bầu trời, như là nhạn quá trường không, như là ánh nắng qua khe cửa mà thôi các quý vị. Cho nên ở đây chúng tôi khuyên các Phật tử chúng ta đi tham dự pháp hội như thế này là để nhất tâm trước là tu tập cho bản thân mình, gieo chút duyên lành với tam bảo, với Phật pháp, tụng được một biến kinh A Di Đà, niệm được vài chục vài trăm câu Phật hiệu A Di Đà, vài chục câu thánh hiệu Quán Âm, Thế Chí, Địa Tạng, Thanh Tịnh, Đại Hải Chúng Bồ Tát, vân vân. Được lễ Phật, được sám hối, được phát nguyện tu tập cho bản thân, rồi cũng hướng tâm cầu nguyện tam bảo, cầu nguyện chư tôn đức tăng ni, cầu nguyện tất cả hải chúng trong pháp hội cùng hướng tâm để siêu độ, san sẻ công đức và siêu độ cho chư vị chân linh, anh linh, vong linh, hương linh, lịch đại gia tiên cửu huyền của thất tổ chúng ta cũng sớm được giác ngộ như chúng ta, thậm chí có khi còn giác ngộ hơn chúng ta, nhanh hơn thì càng tốt. Đấy, các vị cứ nghĩ xem, trong hội trường này có nhiều người trước đây không tin Phật pháp, thậm chí là còn hủy báng, thậm chí là còn cười đùa, trêu chọc khi nhìn thấy thì các sư đi qua trước mặt mình. Nói ai mà xa, ngay thầy đấy, ngày xưa mới về chùa Khai Nguyên năm 2002, 2003 này. Mấy cái vị ở ngoài đầu ngõ, thầy thấy đi qua, sư ơi sư. Mình dừng lại, dạ có gì đấy bác, ăn thịt chó không? Mình cười mà bà dạ, thưa bác ấy, nhà chùa ăn chay, nhà chùa không ăn thịt chó. Đó là, tưởng nhà chùa ăn thịt chó, tí nữa ra quán làm chén cho vui. À, thế đấy. Thế mình bảo dạ không, cảm ơn bác. Thế là mình đi. Lần sau gặp vẫn gì, sư ơi sư. Trẻ thế đi tu thì phí. Dạ A-di-đà-phật. A-di-đà-phật thôi. Mình cũng không thể giải thích cho họ đi tu phí hay là không phí. Vì họ đấy thì họ đã không hiểu. Họ không hiểu thì đương nhiên nữa. Hoặc là họ cố tình không hiểu, họ muốn trêu mình mà mình có giải thích cho họ cũng không được. Cho nên á, lúc đầu thì họ bảo ăn, mình ăn thịt chó không? Mình bảo không, nhà chùa ăn chay. Lần sau họ bảo sư trẻ thế đi tu thì phí. Thì mình cũng chỉ A-di-đà Phật dừng ở đó thôi. À, thế là đi thôi. Lâu ngày chảy tháng thầy về đây được vài năm. 3, 4, 5 năm gì đó rồi. Tức là khoảng năm 2008, 2009, 2010 gì đó, khoảng tầm đấy. Thì bằng cái việc làm của mình, cái đường đi vào trong xóm, từ ngoài đầu vào trong xóm treo vào chùa ngày đầu, nó chỉ đi loạt cái xe cải tiến thôi. Cái đường cũ ấy các quý vị. Thầy đi đến từng nhà một, vận động bà con nhân dân phát tâm hiến đất. Mỗi bên hiến một tí, 50 phân hoặc mét gì đó. Lúc đầu cũng khó khăn lắm. Nhưng xong rồi, nhà nào dễ thì mình làm trước. Mình vận động các Phật tử phát tâm lại xây cái tường bao vào cho bà con, không để họ phải thiệt, vừa mất cả đất lại vừa phải đi bỏ tiền xây tường bao. Thì dần dần mình thấy cái đường nó làm ra nó to hơn cái đường ngày đầu, là chưa có đường đổ bê tông đâu các vị nhé. Đi từ ngoài đường vào là đường đất. Mưa xuống một cái là nó lầy lội ra. Thế mình vận động các Phật tử ở Hà Nội thôi, phát tâm mỗi người chút xíu, mua cái xỉ gạch. Ngày xưa chưa có bay đâu, mua cái xỉ gạch thôi. Chưa có tiền mua bay, mua cái xỉ gạch mình đổ lên khoảng 15-20 phân đó, cho bà con đi. Lúc đầu mình đổ cái xỉ gạch vào á, thì vừa đổ thì nó còn cái xỉ gạch thì nó có cái viên gạch to nó lồng chồng ấy. Thế có trường hợp mà đi qua thì người ta, cái xe máy người ta trượt bánh, người ta chửi. Mình đang đứng đấy với các vãi, các Phật tử đang làm, họ chửi. Bố cái thằng nào, cái đường người ta đang mịn, đang êm như thế mà nó đem trải cái, nó đem đổ cái xỉ gạch lổm chồm như thế này. Hôm nay mà ông mà ngã thì ông đập chết. Mình đứng bên cạnh đấy, mình cứ đứng lên, mình ngẩn tỏ te ra, mình chả biết nói cái gì. Nếu lúc đó mà thầy nghĩ là người ta phụ lòng tốt của mình chán, mình không làm nữa thì hỏng rồi. Nhưng không, mình không nói gì. Xong rồi bắt đầu người ta đi xe qua, người ta bảo cái xỉ gạch á, đập thì phải gì? Phải đập nhỏ nó ra. Để lồng chồng như thế này, lần sau mà ông về ông ngã ông đập chết. Thế mình bảo dạ vâng, bác yên tâm. Bây giờ nhà chùa với các Phật tử mới đổ ra thì tí nữa sẽ san cho đập cho các Phật tử các thứ, rồi nhà chùa sẽ đập hoặc là bỏ cái viên to đi, hoặc sẽ đập nó ra. Xong rồi nhờ cái xe công nông, ngày xưa chưa có ô tô, nhờ xe công nông thì nó chở cái xỉ gạch, nó lại lu, nó lèn xuống cho. Thế là xong, thì từ đó làm xong được cái mấy hôm sau trời mưa. Mưa thì cái xỉ gạch ấy mà nó không gì, nó không chùi nước lên. Trước đây cứ mưa là nước nó đi, là nó đất nó nhão ra. Thì lần này thì tự nhiên là càng đi càng trời càng mưa thì đường nó lại càng bằng, nó càng lì xuống, nó lại không bẩn nữa. Thế là lần sau gặp ông ấy, ông bảo nhà chùa được đấy, làm cái đường từ hôm làm xong bây giờ mưa đi nó không bẩn, nó không bắn lên nữa. Đã còn một cái đoạn ở trong kia hôm nào làm nốt đi chứ. Đấy, có thấy không? Đấy, dần dần nhá, dần dần, đấy, từng bước, đấy, chúng sinh độ đâu phải dễ đâu các quý vị. À, xong dần dần từ đó xong, lần sau mình đổ nốt cái đoạn văn trong này. Thế mình đi qua mình thấy ông đang ở nhà, mình bảo, ông ơi hôm nay nhà chùa đổ nốt cái đoạn đường kia thì ông có rảnh rảnh thì ông ra giúp hộ nhà chùa với. Được tí thấy ông vác cuốc ra ông làm cùng các bãi. À, đã, và từ đó dần dần đi đâu gặp ở ngoài chùa gặp đâu cũng gì. Chào sư ông ạ. À. Đấy. Và điều quan trọng là sau này thì ông cụ ấy mất. Ông cụ ấy dặn con cháu là khi tao mất xong phải cúng 3549 phải sang nhờ thầy Thịnh ở bên chùa cúng cho tao nhé. Thấy không? Nhất định phải nhờ thầy Thịnh ở bên chùa Khai Nguyên là cúng 3549 cho tao. Dặn con cháu như thế. Chúng ta thấy không? Đấy. Đây là câu chuyện có thật. Thế ở đây trong hội trường này cũng thế thôi. Có nhiều Phật tử thì nói với các vị có khi lên chùa lần đầu mà có cái không muốn đi đâu, nhưng mà vợ bắt đi, hoặc chồng bắt đi, hoặc con bắt đi, hoặc là bố mẹ bắt đi. Nên không thích tí nào đâu. Nhưng mà thông qua thì một vài lần, một vài buổi, có khi lên buổi đầu không hoan hỉ. Buổi thứ hai, nghe cũng được ấy chứ. Cứ tưởng ông sư ông chỉ biết gõ mõ tụng kinh. Thế mà ông lên tòa giảng, ông nói thì cũng hoành tráng phết chứ nhỉ. Hỏi câu gì ông cũng trả lời được. Mà trả lời không chỉ được, mà trả lời cũng hơi hay hay. Hỏi vấn đề gì ông cũng gì, ông cũng trả lời. Nghe không phải là xuất sắc, nhưng mà nghe cũng thì cũng lọt vào tai. À. Ví như là không phải cơm thịt là cơm rau, nhưng mà ăn cũng ngon. Kiểu thế. À, thế là sinh một chút thiện cảm. Rồi lại tiếp tục. Quái lạ. Cái chùa nó có cái gì mà các Phật tử già trẻ gái trai cứ kéo về đây đông thế. Giảng từ 8 rưỡi 9 giờ cho đến 12 giờ. Thượng cúng xong đến 12 rưỡi có cái 11 giờ kém. Ăn xong vừa nghỉ một chút này, lại beng beng lại gì, lại tung tung lại lên khóa lễ rồi. Khóa lễ xong vừa nghỉ khoảng 15, 20, 30 phút lại khóa lễ tiếp rồi. Ăn thì toàn ăn chay. Mấy hạt lạc, mấy cọng rau muống xào, rau muống lược, rau muống nấu canh. Vậy mà già trẻ gái trai mọi người ai ai cũng ăn thì tu nó có một cái gì đó nó đặc biệt mà thấy cũng kỳ kỳ. Càng ngày càng thấy đông. Ngày đầu tiên thấy vắng vắng, ngày hôm nay thứ bảy thấy đông hơn, mai chủ nhật có khi còn đông hơn nữa. Thế là tự nhiên người ta có một cái trong tâm, người ta phải suy nghĩ có một cái gì đó à, đi tu nó như thế. Hóa ra tu là như vậy. Rồi nghe ông thầy chùa ông giảng giải, ông vấn đáp với các Phật tử thấy thì cũng được. Thấy các Phật tử trong đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, bình thường ra mình trong cuộc họp mình đi ngồi đi họp mà khoảng độ 45 phút một tiếng đồng hồ mà thì không cho nghỉ giải lao, thì mỗi người một cái điện thoại đi ra đi vào nhấp nha nhấp nhổm ra. Nhưng này 4-5-6 nghìn người, già trẻ gái trai đều có cả, các lứa tuổi đều có cả, các trình độ kiến thức nhận thức khác nhau một trời một vực, nhưng tại sao mà đại đa số mọi người đều hoan hỉ ngồi từ đầu đến cuối như thế, trừ một vài người ngủ gật ra thì còn toàn là người tỉnh. Trừ vài người ngủ gật còn lại tất cả đều là thức, đúng không? Trừ vài người ngủ gật còn tất cả đều là thức. Đều là tỉnh. Đấy, đại khái thế. Cho nên ở trong tâm hoan hỉ, họ bắt đầu khởi cái tín tâm từ đó. Hôm đầu đi chùa chưa bao giờ nghĩ rằng mình quy Tam Bảo đâu. Nhưng tự nhiên chiều nay hoặc ngày mai lên đăng ký quy Tam Bảo trở thành đệ tử tại gia của Đức Phật, từ lúc nào mình không hay, không biết. Tất cả nó là gì? Nhân duyên, là cái tâm Bồ Đề khai phát vậy các quý vị. Chúng ta như thế thì lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ thân bằng quyến thuộc đã qua vãng của chúng ta cũng y như vậy thôi. Xin thưa các quý vị, có những người chất vấn chúng tôi, một năm có bao nhiêu khóa lễ cầu siêu? Nếu mà siêu rồi thì tội gì phải cầu, mà còn không siêu thì cầu mấy nó cũng đâu có siêu. Xin thưa các quý vị, ngay chúng ta cũng thế thôi. Đi một khóa lễ chúng ta đã phát tâm hiểu sâu Phật Pháp được chưa? Đã có niềm tin sâu vào Tam Bảo chưa? Đã quy Tam Bảo chưa? Mà thậm chí quy rồi đã hiểu gì chưa? Đó, mà nó phải gì? Mưa dần thấm lâu. Tai nghe Phật Pháp, mắt nhìn tượng Phật, tranh ảnh chư Phật Bồ Tát, nhìn các quý thầy, nhìn hành động rồi suy nghĩ, tư duy, quán tưởng vân vân, thấy là Phật Pháp đem lại lợi ích cho nhân gian, cho cuộc sống của chính bản thân chúng ta. Nếu chúng ta đem áp dụng vào cuộc sống, ta đối trị, lấy lòng từ bi để đối trị gì? Tâm sân giận nóng này. Lấy sự buông xả không tham để đối trị cái tâm tham lam chấp trược. Lấy sự yêu thương chấp hành pháp luật để tránh đi những cái việc làm xấu ác, tội lỗi, tổn hại đến người khác, đến người thân cũng như những người đồng bào của chúng ta, vân vân. Ví dụ trước đây chúng ta hay bán hàng giả hay là ngâm thuốc vào rau dưa củ quả để bán cho nó tươi lâu, để cho bán được kiếm được nhiều tiền. Nhưng bây giờ biết học Phật Pháp, biết nhân quả rồi, chúng ta thấy làm cái đó là ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng, của đồng bào chúng ta không làm nữa. Thì đó là gì? Do cái sự chấp hành pháp luật và do cái sự hiểu biết Phật Pháp, hiểu biết nhân quả và cái lòng từ bi chúng ta nó lớn lên, nó lấn áp đi cái tâm tham muốn tiền của bất chính mà làm tất cả những việc mặc dù biết là việc xấu nhưng tâm tham nó vẫn cứ làm. Nay học Phật Pháp, nay tu tập chuyển đổi thân tâm của mình rồi, chuyển đổi cái bản tính của mình rồi, cái tâm tham đó nó giảm dần, nó dần dần các quý vị nhé, chứ nó không phải là bùng một cái mà hết sạch đâu, nó giảm dần đấy. Đấy, chúng ta tu cũng thế, nó giảm dần những cái xấu, tăng dần những cái tốt. Cái xấu đó gọi là gì? Phật dạy không được làm, không được theo. Cái tốt thì Phật dạy chúng ta phải đi, phải làm, phải theo. Cứ như thế dần dần chúng ta mà làm được phần nào thì đó là giác ngộ phần đấy. Giác ngộ là gì? Là hiểu biết. Sai không làm, đúng thì làm, ác thì bỏ, thiện thì hành. Đó, giác ngộ ở chỗ đó thì gì đó? Đấy là giác ngộ. Giác ngộ chúng ta cũng từng phần. Tu tập chúng ta cũng tinh tiến, tiến bộ dần dần lên. Thì cửu huyền thất tổ lịch đại gia tiên, các vong linh nội ngoại nhiều đời nhiều kiếp mà chúng ta hồi hướng cũng như thế thôi. Cũng giống như chúng ta độ người thân thôi. Chúng ta tu tập có thể năm nay thì nói mãi lôi được ông chồng ông đi chùa cùng. Lên lần đầu ông cứ lẩn vẩn bên ngoài. Lần sau cố gắng lôi được ông đi lần nữa. Lần này thì ông khá hơn chút. Ông vào ông ngồi tít cuối hội trường dưới kia kìa. Vì sao? Vì ngồi trên này ông buồn ngủ ông không ngủ được. Ông ngồi ở dưới cuối ông ngủ được. Hoặc là gì? Ông mỏi mỏi ông lại đi ra ông đi dạo ông hút điếu thuốc. Hoặc là ông ngồi ở gốc cây tành tang tí. Ngồi trong này thì mỏi gì đó đi ra ngại. Lần thứ hai ông vào hội trường ông ngồi được tí ông ra đã quý rồi. Thế lần thứ ba phương tiện rủ ông lên. Ông lên nó thấy ở cũng vui vui. Lần thứ ba ông không ở ngồi cuối nữa mà ông chọn cái gì? Cái nơi giữa hội trường. Ông bảo thôi nay ngồi vào giữa hội trường nhìn ông sư cho rõ. Chả hiểu ông nghe nói là ông dân tộc miền núi xuất gia. 6 năm học có lên thì có lớp 3, lớp 4 mà bây giờ nghe mấy hôm nghe ông ấy nói hay phết đấy chứ. Rồi về nghe ông ấy giảng qua trên mạng, trên YouTube, trên Facebook gì gì đó, bà xã nó mở nghe ông ấy nói cũng được phết, chí tình chí lý phết. Mọi cái thông tin cập nhật từ gì, từ cổ chí kim, từ ABCDES gì đó, ông gì hỏi cái gì ông trả lời nghe cũng cũng được đấy chứ. Để lên để xem ông ấy gần gần để xem ông ấy như thế nào, mà ông tu kiểu gì. Một cái ông dân tộc thiểu số miền núi xuất gia, trình độ văn hóa thấp khi mới vào đạo, trải qua một thời gian tu mà ông tu kiểu gì mà ông lại cảm hóa được nhiều người như thế, già trẻ gái trai đều có đông đủ như thế. Từ nông dân chân lấm tay bùn cho đến những người quyền cao chức trọng cũng có như thế, vân vân. Lần này ông ấy lên gần gần giữa ông xem như thế nào. Đây mặt đây này có cái gì đâu, bình thường mà. Đấy kiểu thế. Rồi lần thứ ba, lần thứ tư ông bảo nghe được ấy. Về tự nhiên ông bảo gì, mẹ nó pháp hội lần sau á, nhớ mua cho bố nó một cái áo dài hoặc là bộ quần áo nâu á, thì bố nó lên, bố nó ngồi bàn đầu với mấy ông cư sĩ ở trên. Tôi là nam mà tôi ngồi giữa một rừng người đẹp như thế này, sợ không vững tâm cho nên lên ngồi hàng đầu với mấy ông cư sĩ. Lấy cớ nói như thế thôi, nhưng mà thực tế là trong lòng họ đã hiểu được thế nào là Phật pháp, thế nào là tu hành, thế nào là nhân quả, thế nào là tội phúc, thế nào là giác ngộ và thế nào là giải thoát. Họ cần phải tu thì mới đạt được cái cảnh giới như chư Phật Bồ Tát, ABC vân vân. Cho nên ngại ngùng bảo bà xã là thôi, pháp hội lần này mẹ nó mua cho tôi bộ quần áo nâu, mua cho tôi cái áo dài, để tôi ngồi lên trên với các ông cho quý hóa. Thực tế là gì? Trong lòng họ đã gì? Đã giác ngộ được một phần, được vài phần rồi đó các quý vị. Đó. Và cứ tinh tiến tu bao giờ thì cho đến thì đến pháp hội nào họ cũng không bỏ, bài giảng nào họ cũng không rời. Và thậm chí là về có khi là còn gì? Còn học từ gõ mõ, thỉnh chuông tụng kinh một mình, không cần phải gì, không cần phải bà xã bảo, ông cũng tự làm lấy. Đấy gọi là giác ngộ được gì 50% rồi. 50% rồi các quý vị. Đợi đến bao giờ mà gì, trăm tuổi về già mãn báo thân này, chăm chỉ tụng kinh, chăm chỉ niệm Phật, chăm chỉ tu hành, A Di Đà Phật hiện ra trước mắt bảo rằng ta thấy ngươi ở trên cõi Sa Bà này tinh tiến tu hành, tinh tiến nghe pháp, tinh tiến hoằng pháp, hộ pháp vân vân, hộ trì tam bảo, làm các việc thiện, giúp đỡ mọi người, mệnh ngươi đã hết. Ta sẽ cùng với Quán Âm Thế Chí thanh tịnh hải chúng Tây Phương Cực Lạc, ngày đó, tháng đó, năm đó, giờ đó, mệnh ngươi sẽ hết ở thế gian này, ta sẽ đến gì? Ta sẽ đến để tiếp rước thần thức của ngươi vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc của ta. Như vậy chẳng phải là sướng quá hay sao các quý vị? Cho nên tất tần tật đều phải do mình gì? Do mình tinh tiến tu hành, giác ngộ nó phải dần dần từng phần các quý vị. Chúng ta cũng thế, chư vị chân linh, anh linh, vong linh, hương linh, lịch đại gia tiên, cửu huyền thất tổ, chúng ta cũng vậy. Cho nên chính vì vậy mà pháp hội nào chúng ta cũng hồi hướng, cũng làm sớ, làm bài vị để hồi hướng cho các cụ, để cho các cụ gì. Vì sao mà mình phải viết sớ? Viết sớ làm mà chứ mà mình nói nôm na là gì? Đó là một cái nhắc nhở, cái lời mời các cụ đến để gì? Để tu. Thế thôi. Đấy là viết sớ thì nó kiểu như thế. Như là một cái gì? Một cái tấm vé vào cửa, như là một cái lời mời. Đích thị là gì? Con cháu là gì? Mời các cụ đi. Đến để tham dự khóa gì? Khóa tu. Đấy, còn cụ nào gì? Cụ nào có tâm mộ Phật, mộ Pháp, mộ tâm, có mộ Phật, mộ Pháp, mộ Tăng, có tâm hướng đạo thì các cụ đi. Còn các cụ nào mà không mộ thì các cụ đi. Mình có mời thế nữa các cụ cũng không đi. À, thì bây giờ năm nay các cụ không đi, sang năm cũng không đi. Nhưng một lúc nào đó, một nhân duyên đặc biệt nào đó, hoặc ở dưới kia người ta khổ quá, hoặc là người ta được, người bạn bè được, người thân được, chính những người thì người thân ở dưới đó thì giác ngộ cho họ, họ thì đi tốt lắm, đi tu tốt lắm, được Phật gia trì, được chư Bồ Tát gia trì, được các quý thầy sách tiến khuyến hóa động viên, tu theo lời Phật dạy, công đức lớn lao vô lượng vô biên, tốt lắm. Thế tự nhiên chúng ta có khi không khuyên được, nhưng mà chính những người gì, người thân của chúng ta ở dưới cõi cõi đó là gì, khuyên hộ chúng ta. À, thế dần dần cho nên xin thưa các quý vị, mấy năm nay thầy nương vào bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng thọ trì đọc tụng và khuyến khích các Phật tử cùng thọ trì đọc tụng, cùng tu tập để làm gì, độ cho âm dương đều được lưỡng lợi. Chính vì vậy mà xin thưa các quý vị, chúng ta đừng có nghĩ rằng tu một lần một pháp hội là siêu thoát thì thôi, không phải tu nữa. Thì thầy lại hỏi lại chúng ta, hôm nay ăn rồi tại sao ngày mai lại vẫn phải ăn? Hả? Nay ăn no rồi tại sao mai vẫn phải ăn? Vì cơ thể chúng ta nó luôn luôn vận động đào thải. Thì cái nghiệp của chúng sinh chúng ta cũng thế. À, chúng ta quên lãng tu một cái là chúng ta gì? Lại trở về cái tham sân si ban đầu ngay thôi. Cho nên là thỉnh thoảng tham dự một khóa tu, về chúng ta phải tinh tiến thêm một vài tuần hoặc một vài tháng. Xong nó vừa gì? Nguôi nguôi đi thì lại tham dự khóa tu tiếp là gì? Cái ý chí tu hành cầu đạo giải thoát chúng ta nó là gì? Nó cứ thế là nâng lên giống như gì? Đói, khát. Đói chúng ta gì? Ăn thêm nó vào cho nó no, cho nó có sức khỏe. Khát chúng ta lại gì? Uống thêm nó vào cho nó gì? Nó đã khát, nó hết khát để cho nó giữ được, nó không mất hết mồ hôi và nó cho giữ được sức khỏe. Ví dụ như thầy nói nhiều nó hết gì? Nó hết nó bớt nước, nó ấy nước thì đi, nạp nó vào một tí như thế này nè. Đấy, thế là gì? Cái thứ nhất là đỡ khát. Cái thứ hai là giọng gì? Giọng nghe nó cũng gì? Nó đỡ khàn khàn, đỡ rè rè hơn so với lúc ban đầu vào. Hiểu chưa? Đấy. Tu là thế đấy các quý vị. Tu nó dễ thì thật là dễ, mà khó thì cũng thật là khó. Nếu chúng ta hiểu thì nó thật là dễ. Còn nếu chưa hiểu thì nó mông lung lắm, mơ hồ lắm, xa vời, dịu vợi lắm các quý vị. Thôi nhưng dù sao đi chăng nữa, thấy các Phật tử tinh tiến vân tập về tham dự các khóa tu như vậy là chúng tôi cũng mừng lắm rồi.